Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm 2016. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài Đức Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã tìm thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. Nhưng con một vốn là Thiên Chúa, là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay rất quan trọng vì nó bao gồm tất cả những chủ đề chính trong tin mừng theo Thánh Gioan. Như Chúa Giê-xu là lời của Thiên Chúa, lời tiền hữu và hằng hữu. Ngài là đấng tạo hóa, là sự sống và là sự sáng. Ngài là đấng mà Gioan đã loan báo. Ngài là sự thật. Ngài đã đến thế gian và thế gian nhờ Ngài mà có. Thế nhưng thế gian đã không tiếp rước Ngài. Tất cả những chủ đề này đều nhắm đến tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. vì yêu Chúa đã sáng tạo con người, và cũng vì yêu mà Ngài đã đến thế gian để cứu chuộc con người. Ấy thế nhưng, kế hoạch yêu thương của Chúa có thể bị thất bại và vô ích nơi mọi cá nhân, nếu cá nhân đó không đón nhận và đáp trả lại tình yêu của Chúa. Thánh Augustino đã nói, Chúa dựng nên con thì không cần có con, nhưng cứu độ con thì cần con đáp lời. Và nhìn vào thực tế ngày nay, vẫn còn đó biết bao người chưa đón nhận Chúa, thậm chí là chống đối phỉ báng Chúa. Cách riêng những người Kitô hữu tuy đã nhận ra Chúa, nhưng thực tế vẫn còn đó biết bao người Kitô hữu cứ mãi lo tìm kiếm danh lợi thú cho đời sống thể lý mà lơ là quên mất sự sống thiêng liêng và vĩnh cửu của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2016. Ngày mai chúng ta bước vào một năm dương lịch mới, năm 2017. Trước mốc thời gian quan trọng này, người ta thường có thói quen tính sổ để xem xét những công việc làm ăn trong một năm đã qua. Còn đối với những người Kitô hữu chúng ta, thì ngày cuối năm này là một cơ hội tốt để chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta trong tương quan với Chúa và mọi người. Lạy Chúa, trong ngày cuối năm này, chúng con tạ ơn Chúa vì một năm đã qua với biết bao hồng ân Chúa ban. Chúng con cũng xin lỗi Chúa vì những lầm lỗi của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một sức sống mới để chúng con có thể sống một năm mới đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ ước thơ để làm chi, xin cho con gặp Chúa mỗi ngày trong nguyện cầu trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hạnh phúc con âu sầu để tình yêu của Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Dhaka, Bangladesh. Bangladesh phá vỡ âm mưu đánh bom nhà thờ trong lễ Giáng sinh. Lực lượng chống khủng bố đã phá vỡ một âm mưu tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Dhaka, Bangladesh trong ngày Giáng sinh. Đó là báo cáo của lực lượng cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã bắt giữ các thành viên của một nhóm cực đoan, gọi tắt là Neo-GMB, là nhóm lên kế hoạch đánh bom tự sát tại nhà thờ Thánh Linh trong khu phố Banani. Trong mùa Giáng sinh này, chính phủ đã gia tăng kiểm soát và an ninh cho khoảng 62 nhà thờ ở Dhaka. Việc bắt giữ các tay khủng bố đã diễn ra vào ngày 24 tháng 12 trong một ngôi nhà ở Ashkona, nhưng chi tiết mới chỉ được tiết lộ hôm 27 tháng 12 vừa qua. Cơ quan chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia đã bắt được tên trùm lãnh đạo mới của nhóm khủng bố là Moinul Islam, bí danh Abu Musa, cùng với nhiều đồng bọn khác. vị chỉ huy trưởng cơ quan chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, nói với tờ báo Dhaka Tribune về căn hộ đã sử dụng làm nơi trú ẩn của các tay ném bom. Nhiều tài liệu và giấy tờ đã được tìm thấy cho biết chúng đã định tấn công như thế nào và dự định dùng một phụ nữ. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng nhóm khủng bố này đang tổ chức lại cấp lãnh đạo của chúng, vì nhiều tay lãnh đạo đã bị tiêu diệt dần sau cuộc tấn công nhắm vào người nước ngoài ngày 1 tháng 7 vừa qua tại một quán cà phê ở Dhaka. Cuộc điều tra đang tiếp tục tập trung vào việc truy tìm các nguồn tài trợ và ủng hộ cho nhóm khủng bố này. Tin Anh Quốc. Nữ hoàng Anh ca ngợi mẹ Teresa trong thông điệp Giáng sinh. Trong thông điệp Giáng sinh truyền thống, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị bày tỏ lòng ngưỡng mộ với mẹ Teresa thành Calcutta khi nói rằng những người bình thường vẫn có thể làm được những điều phi thường với sự cống hiến âm thầm của họ. Vị nữ hoàng 90 tuổi nói nhiều về những người mà bà đã được cảm hứng, như những lực sĩ đoạt huy chương của Vương quốc Anh trong Thế vận hội Olympic và Paralympic năm nay, cũng như các bác sĩ, y tá và phi hành đoàn mà bà đã gặp trong khi khai mạc một cơ sở cấp cứu bằng trực thăng. Sau đó bà nói thêm, để truyền cảm hứng, bạn không cần phải cứu sống một người hoặc giành được một huy chương. Bà cho biết đã thường xuyên được tăng thêm sức mạnh từ những cuộc gặp gỡ với những người bình thường làm nên những chuyện phi thường, như các tình nguyện viên, người chăm sóc bệnh nhân, người tổ chức cộng đồng và các láng giềng tốt. Những anh hùng vô danh mà những cống hiến âm thầm làm cho họ thêm phần đặc biệt. Họ là một nguồn cảm hứng cho những người biết họ, và cuộc sống của họ thường xuyên thể hiện một sự thật, như được bày tỏ bởi mẹ Teresa, nay được gọi là Thánh Teresa Calcutta. Nữ hoàng Anh nhớ lại mẹ Teresa đã từng nói, không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều tuyệt vời, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn. Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Kontrychevich phê phán chính phủ Belarus cố tình bôi xấu Công giáo. Nhà lãnh đạo hàng đầu của Công giáo tại Belarus, Đức Tổng giám mục Tadeusz Kontrychevich của Tổng giáo phận Minsk Mochilev phê phán chính phủ nước này đang có mưu toan bôi xấu giáo hội Công giáo qua các con số thống kê ngụy tạo. Trong những năm gần đây, các cơ quan truyền thông tại Belarus, còn được gọi là Bạch Nga, đã có một thói quen là đưa ra các số liệu thống kê về số người Công giáo tham dự các thánh lễ vào dịp Giáng sinh và Phục sinh. Trong một kháng thư đề ngày 27 tháng 12, gửi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Igor Shunevich và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức cha Kontrychevich chỉ ra rằng các báo cáo theo đó chỉ có 40.000 người tham dự thánh lễ Giáng sinh năm 2016 là hoàn toàn sai sự thật. Con số thực tế lớn hơn gấp nhiều lần. Đức Tổng giám mục Kontrychevich bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Belarus đang cố gắng vẽ ra một bức tranh sai sự thật về cái gọi là sự sụt giảm đáng kể người Công giáo tham dự lễ Giáng sinh. Từ 240.000 năm 2011 xuống còn 83.000 năm 2013 và chỉ còn 40.000 trong năm 2016. Belarus có 9.6 triệu dân, trong đó 48% theo chính thống giáo. Công giáo chiếm 7% dân số và 41% nói mình là người vô thần. Giáo hội Công giáo tại Belarus có 3 giáo phận và 1 tổng giáo phận. Tổng giáo phận Minsk Mochilev do Đức cha Kontrychevich coi sóc có 610.000 người Công giáo sinh hoạt trong 222 giáo xứ và được coi sóc bởi 57 linh mục triều và 65 linh mục dòng. Đức Tổng giám mục Contrucevic được nhiều người đánh giá là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Năm 1976, ở tuổi 30, ngày vào chủng viện, và 5 năm sau được thụ phong linh mục. Trong thời Cộng sản, ngài hoạt động mục vụ tại Lithuania, và năm 1988 được bổ nhiệm làm cha sở một giáo xứ ở Belarus. Ngày 20 tháng 10 năm 1989, Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tấn phong giám mục cho ngài tại đền thờ Thánh Phêrô và bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa Minsk, Belarus. Tận dụng thời cơ Cộng sản vừa sụp đổ, ngài thành lập một chủng viện, cấp tốc đào tạo các linh mục để mở lại 100 nhà thờ vừa đòi lại được. Ngài cũng thành lập ủy ban dịch kinh sách ra tiếng Belarus làm cơ sở cho các hoạt động truyền giáo. Ngày 13 tháng 4 năm 1991, Tòa Thánh thiết lập hai miền phủ doãn tông tòa tại Nga. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị lại cử ngài làm giám quản tông tòa miền Nga Âu. Năm 2002, Tòa Thánh chia giáo hội Công giáo tại Nga thành 4 giáo phận. Đức cha Tadeusz Kontrusiewicz được thăng tổng giám mục tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow. Ngài đã giữ chức chủ tịch hội đồng giám mục Nga trong 2 nhiệm kỳ, cho đến khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Minsk Mogilev vào ngày 21 tháng 9 năm 2007. Tin Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện cuộc hành hương đến Fatima nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Hôm thứ Bảy, 17 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cuộc hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha vào ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2017. Cuộc hành hương này là để đáp lại một lời mời của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa, cũng như của các giám mục Bồ Đào Nha. Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày đánh dấu kỷ niệm lần thứ 100 Đức Trinh Nữ Maria hiện ra lần đầu tiên với 3 trẻ em, là Thánh Francisco Marto, Chân Phước Jacinta Marto và Lucia Santos, là người đã trở thành một nữ tu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của nữ ký giả Ines San Martin về những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo trong năm 2016. Tông huấn niềm vui yêu thương. Công bố hồi tháng 4, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Giáo hoàng Francisco là một văn kiện dài 255 trang, rút các kết luận từ hai thượng hội đồng giám mục đầy biến động về gia đình hồi tháng 10 năm 2014 và tháng 10 năm 2015. Trong văn kiện trên, Đức Giáo hoàng, theo đúng nghĩa đen, đã chạm đến mọi vấn đề liên quan đến điều ngài gọi là lời công bố của Kitô giáo về gia đình. Từ di trú tới ý thức hệ giới tính, thách đố đối ngoại trong các gia đình và nhu cầu phải chuẩn bị hôn nhân mạnh mẽ hơn và hỗ trợ nhiều hơn cho các cặp vợ chồng mới bắt đầu sống với nhau. Tuy nhiên, sau này, hầu hết các cuộc thảo luận đã tập trung vào chương 8, là chương cùng với các vấn đề khác, đã bàn đến sự chăm sóc mục vụ cho các người công giáo vướng vào các mối liên hệ bất hợp lệ, đặc biệt là người ly dị và tái hôn dân sự. Về vấn đề trên, điều quái ác đúng nghĩa đen nằm ở chi tiết của chú thích 351. Chú thích này nói rằng, trong một số trường hợp đặc biệt, những người trong các hoàn cảnh này có thể được chịu các bí tích. Kể từ khi phát hành tông huấn, các giám mục bắt đầu cho công bố các chỉ dẫn, trong đó các ngài nhấn mạnh rằng không có gì thay đổi liên quan tới giáo luật hoặc giáo huấn về tính bất khả tiêu của hôn nhân, và do đó chỉ thị rằng trong giáo phận của các ngài, người ly dị và tái hôn dân sự vẫn không hội đủ điều kiện để lãnh nhận các bí tích, trừ khi họ sống như anh trai em gái. Các vị giám mục khác có một chủ trương dễ dãi hơn, như các giám mục của Tổng giáo phận Buenos Aires, trước đây của Đức Giáo Hoàng, tại quê hương Argentina. Các vị này được Đức Francisco nhất trí và khuyến khích. Vào mùa thu, bốn vị hồng y, trong đó có Đức Hồng y người Mỹ Raymond Buck, đề nạp một số hoài nghi, tức một số câu hỏi có hay không, lên Đức Giáo Hoàng Francisco về ý nghĩa của tông huấn niềm vui yêu thương. Thoạt đầu, lá thư này có tính tư riêng, nhưng khi Đức Francisco từ chối trả lời trực tiếp, các hồng y đã công khai công bố nó cho công chúng. Đức Hồng y Buck còn đi xa hơn nữa khi gợi ý rằng, nếu Đức Giáo Hoàng không giải tỏa những gì các vị hồng y mô tả như là sự hồ đồ và làm mất phương hướng do tông huấn tạo ra, thì một loại sửa sai hay của trách công khai nào đó với Đức Giáo Hoàng có thể được coi là cần thiết. Các đồng minh của Đức Giáo Hoàng nhiều lần nói rằng, trên thực tế, Đức Francisco đã trả lời các điểm hoài nghi rồi, ví dụ qua việc ngài ủng hộ lập trường của các giám mục Argentina, nhưng nhiều người khác lập luận rằng, lá thư bị rò rỉ dựa trên một bộ hướng dẫn mới, đang ở giai đoạn soạn thảo, không thể được coi là huấn quyền của một vị giáo hoàng. Bất luận các lời qua tiếng lại trên đây, điều hiển nhiên là vấn đề chưa được giải quyết. Do đó, chắc chắn nó sẽ tái xuất hiện vào năm 2017. Việc cai trị giáo hội. Khi được các hiền huynh hồng y bầu vào chức vụ giáo hoàng năm 2013, Đức Francisco, người từng công khai bày tỏ sự không ưa của mình đối với nền chính trị kiểu triều đình Roma, biết rằng một trong những cơ sở ngài được sự ủng hộ của các hiền huynh là việc ngài biết đầu tay nền hành chánh của Vatican bị rối loạn chức năng và chậm chạp như thế nào đối với người bên ngoài. Đó là lý do tại sao ngay sau khi được bầu, ngài đã lập ra một nhóm gồm 9 hồng y cố vấn, hoặc C9, để giúp ngài trong cuộc cải tổ giáo triều Roma. Các vị giáo phẩm này đến từ khắp các châu lục, trừ Antarctica, và thuộc đủ các bối cảnh thần học khác nhau. Vì nhóm chỉ họp trung bình 4 lần một năm kể từ khi ra đời, và ít có thông báo được đưa ra liên quan tới việc cải tổ cơ quan chủ quản của giáo hội, nên có người cho rằng, diễn trình cải tổ đang bị mắc kẹt. Năm nay, hai thông báo quan trọng là việc lập ra hai cơ quan vĩ đại có tính bao trùm tại Vatican. Một dành cho việc phát triển con người, và một dành cho tất cả những việc liên quan tới gia đình, giáo dân và sự sống. Đứng đầu là hồng y người Mỹ Kevin Farrell. Ấy thế nhưng, Đức Hồng y Oswald Gracias, người Ấn Độ, một thành viên của C9, mô tả nhóm tư vấn này như nội các bộ trưởng của Đức Thánh Cha. Ngài cho rằng, nó đã trở thành ban thăm dò của triều giáo hoàng này, và mặc dù không có nhiều tin tức hấp dẫn phát xuất từ nó, 75-80% các quyết định lớn của Đức Francisco đã được soạn thảo dựa trên sự tham khảo với nhóm. Có lẽ, một trong những điều Đức Francisco nhờ ban thăm dò là văn kiện mới đây nhất của Thánh Bộ Giáo Sĩ. Văn kiện này nhắc lại một văn kiện năm 2005, tức văn kiện nói rằng không nên nhận những người đàn ông có khuynh hướng đồng tính sâu xa vào các chủng viện công giáo, và do đó không nên để họ trở thành linh mục công giáo. Văn kiện này không do ngòi bút của Đức Giáo Hoàng, nhưng đã được ngài phê chuẩn. Cuối cùng, mặc dù, theo Đức Giáo Hoàng, đây là một vấn đề gây nhiều kích động hơn là đáng có, ta vẫn không thể không kể đến quyết định của ngài lập ra một ủy ban giáo hoàng để nghiên cứu vai trò của nữ phó tế thời giáo hội sơ khai. Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng, một ủy ban như thế có thể được lập ra trong khi ngài đang họp với các bề trên của các dòng nữ ở Roma. Mấy ngày sau, khi cho rằng việc lập ra ủy ban này là một điều đáng lưu ý, Ngài nói với các phóng viên tháp tùng Ngài trên đường từ Armenia bay về Roma, rằng Ngài ngạc nhiên trước phản ứng lớn lao của nhiều người. Đức Thánh Cha bảo, ngay ngày hôm sau, dường như giáo hội đã mở cửa đón các nữ phó tế rồi, nhưng đâu phải thế. Theo Ngài, vai trò hàng đầu của ủy ban là quyết chắc vai trò của các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. Ngài nói thêm, tôi tin rằng chủ đề này đã được nghiên cứu khá nhiều rồi và sẽ không khó khăn gì khi phải làm sáng tỏ. Các thành viên của nhóm, trong đó có Phyllis Zagano, một người Mỹ ủng hộ phụ nữ làm phó tế, đã được công bố đầu tháng 8. Nhóm họp phiên đầu tiên hồi cuối tháng 11. Về Đức Benedicto thứ 16. Mặc dù giữ lời hứa sẽ ở im lặng sau khi từ chức hồi tháng 2 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Benedicto thứ 16 cho ta thấy, mọi quy tắc đều có ngoại lệ. Thực vậy, Ngài đã để thế giới thấy Ngài nhiều dịp, còn đọc diễn văn ở nơi công cộng lần thứ hai trong 3 năm. Việc ấy xảy ra hồi tháng 6, khi Vatican tổ chức một buổi lễ để kỷ niệm năm thứ 65, ngày Ngài thụ phong linh mục. Đức Francisco chủ tọa buổi lễ này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một vị đương kim giáo hoàng vinh danh một vị đã nghỉ hưu. Hồi tháng 9, Đức Benedicto cũng trở thành vị giáo hoàng đầu tiên tự kiểm điểm triều đại giáo hoàng của chính Ngài, trong một cuộc phỏng vấn in thành sách với nhà báo Đức Peter Seward. Trong cuộc phỏng vấn trên, Đức Benedicto thẳng thắn thừa nhận rằng việc cai trị không phải là điểm mạnh của Ngài. Bất kể sự kiện, Ngài đã thực sự thực hiện nhiều cải cách có tính lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của nữ ký giả Ines San Martin về những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Công giáo trong năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về đề tài Thời gian một gia sản. Thời gian và tiền bạc có thể xem như hai loại thực phẩm chính trong bữa ăn cuộc đời. Đó là những nguyên liệu không thể thiếu, không ai có thể sinh tồn mà không có chúng. Thời gian còn được ví như chiếc chìa khóa mở được nhiều cánh cửa, một chìa khóa mà ai cũng cần và có thể chủ động điều khiển theo ý muốn, nhất là với những ai mà đời sống còn dài, quá dài như các bạn trẻ. Nếu so sánh với những yếu tố xây dựng cuộc đời khác, thời gian có giá trị trội vượt. Nhà cải cách Anh Quốc Samuel Smiles nhận định rằng, mất của cải có thể thay thế bằng kỹ nghệ, mất kiến thức bằng học hỏi, mất sức khỏe bằng sự điều hòa hoặc thuốc men, chứ mất thời gian là nó đi luôn. Để có thể đem lại hiệu quả tối đa cho đời mình, chúng ta cần quan tâm đến cách sử dụng thời gian, cần tỉnh thức và khôn ngoan đối diện hàng ngày với nó bao lâu chúng ta còn trên cõi đời này. Có người đã cho chúng ta những lời khuyên thật sự bổ ích về cách dùng thời gian như sau. Hãy dùng thời gian để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh. Hãy dùng thời giờ để đọc sách, vì đó là nền tảng của sự khôn ngoan. Hãy dành thì giờ để giải trí, vì đó là bí quyết để trẻ mãi không già. Hãy dành thì giờ để mở rộng tấm lòng, vì đó là cơ hội để giúp đỡ người khác. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu, vì đó là món quà của Thượng Đế. Hãy dành thì giờ để vui cười, vì đó là câu ca nét nhạc của tâm hồn. Hãy dành thì giờ để chia sẻ, vì đó là bí quyết của hạnh phúc. Hãy dành thì giờ để ước mơ, vì tương lai sẽ tùy thuộc vào đó. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện, vì đó là nguồn nghị lực lớn nhất đời. Xin được mạn phép thêm vào ý nghĩa của câu này. Hãy dành thì giờ để tìm thinh lặng, vì đó là lúc thuận tiện để gặp gỡ. Gặp gỡ chính mình và gặp gỡ được đấng vô hình. Xã hội càng tiến, nhịp sống càng nhanh, thì giờ luôn là mối bận tâm của nhiều người. Nhìn lại, thấy dường như ai cũng tất bật. Bận rộn quá vì công việc không phải là một điều tốt cho mình, vì chúng ta còn cần thì giờ để sống nữa chứ. Thì giờ, công việc hay tất cả những thứ khác đều là những phương thế phục vụ cuộc sống của chúng ta thôi. Cuộc đời hay dở, thành bại đều do cách sử dụng vốn liếng thời gian mình có của mỗi người. Ai cũng biết rằng, tạo hóa cho chúng ta một thời gian như nhau, nhưng hiệu quả mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Nếu mỗi người không có lý tưởng cao cả, thì không thể chiến thắng sức ỷ của bản thân. Chúng ta cần tận dụng thì giờ, cũng như các nguyên liệu khác để phục vụ cuộc sống. Một kỹ sư đã tính được rằng, với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây. Nếu làm đinh sẽ bán được 10 đô la. Nếu làm kim may sẽ bán được 300 đô la. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 đô la. Cũng thế, mỗi ngày mỗi chúng ta được trao 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Lời lỗ hay dở, đó là tài khéo của mỗi người. Đời người, có kẻ cho là dài, người khác cho là ngắn, 36.000 ngày là mấy? Ngắn dài không quan trọng cho bằng chúng ta đã sống như thế nào. Không phải là độ dài của ngày sống, chất lượng mới đáng kể. Có bạn trẻ thấy đời còn dài, không biết làm gì cho hết nên cứ tà tà, sàng xê hoặc phung phí. Một số bạn trẻ lớn lên với nhiều ước mơ lại nghĩ rằng, làm sao thực hiện được hết những ước mơ đang dệt. Họ sống vội vã trong mọi hoạt động. Những người ở tuổi trưởng thành, hầu hết lo tất bật kiếm thêm giờ để chu toàn bao công việc, nghề nghiệp và gia đình. Nhưng cũng không thiếu người thật là nhàn cư, quanh quẩn bên quán nước, bàn cờ, máy tính, TV hoặc sàng xê, ngồi lê, vân vân. Nhiều vị cao niên hài lòng về quá khứ của mình, nhưng có rất nhiều vị khác tiếc nuối vì đời đã xế bóng mà mình chưa làm được những điều đã dự tính. Quay qua nhìn lại thì tuổi già sồng sọc, nó đến thì mau. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ hợp thành một người lớn. Một chút những bước chân đi xa về muôn lối. Một chút những phút ôi ân dịu xóa ngàn nỗi sầu. Chỉ một chút khởi đầu, tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời, chỉ một chút, chút xíu thôi. Nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời. chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lớn. Một chút ánh sáng thôi cho lùi dần đêm tối. Một chút những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn. Chỉ một chút đến gần xa xôi cũng thành gần. Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi. Chút thật tươi vời, chút chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các vụ hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy các vụ hiện ra cũng có một chỗ quan trọng trong các trình thuật. Trong cuộc đời tổ phụ Abraham, cuộc đời ông Mô-xê và cuộc đời các ngôn sứ, có các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra, các lần hiện ra của các thiên thần và các biểu lộ của một thế giới siêu việt. Đọc cuộc đời tổ phụ Abraham, chúng ta thấy Thiên Chúa đã kêu gọi ông bỏ quê cha đất tổ, gia đình, tại thành Ur bên Iraq ngày nay, bỏ cuộc sống thành thị định cư để lên đường sống cuộc đời du mục và đến một vùng đất Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Abraham tín thác nơi Chúa và lên đường ra đi, mặc dù ông không có bất cứ dấu chỉ và bảo đảm cụ thể nào. Trình thuật Kinh Thánh chỉ cho biết Thiên Chúa phán với ông và truyền cho ông làm điều này điều nọ. Và đây là một trong những nét đẹp nhất. Thiên Chúa liên lỉ nói chuyện với tổ phụ một cách rất thân tình và hướng dẫn ông như một người bạn. Chương 15 sách Sáng Thế nói, Thiên Chúa phán với ông trong một thị kiến, hứa sẽ cho ông dòng dõi đông như sao trên trời, cát dưới biển. Nhưng trong chương 17 soạn giả viết, khi ông Abraham được 99 tuổi, Chúa hiện ra và phán với ông, Ngài lập giao ước với ông và lập lại lời hứa cho ông dòng dõi đông đúc. Ông sẽ là cha của vô số các dân tộc, và việc cắt bì nam giới là dấu chỉ của giao ước ghi trên da thịt nam giới thuộc dân Chúa chọn. Thiên Chúa đổi tên ông thành Abraham, và Sarai vợ ông thành Sarah. Chương 18 sách Sáng Thế kể lại biến cố Thiên Chúa hiện ra với ông Abraham tại cây sồi Mamre trong hình dạng ba khách bộ hành, và hứa sang năm cũng vào quãng này ông sẽ có con trai. Ba người khách lạ đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Sau này các nghệ sĩ vẽ icon tức ảnh trên gỗ, coi đó là hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa. Cuộc đối thoại và mặc cả giữa tổ phụ Abraham với Thiên Chúa liên quan tới việc đánh phạt hai thành phố Sodoma và Gomorra lại là một nét đẹp khác nữa trong cuộc đời tổ phụ. Abraham bầu cử cho người ngay lành thánh thiện, xin Thiên Chúa đừng đánh phạt họ với người tội lỗi. Tuy ông hạ số người ngay lành thánh thiện xuống 10 người nhưng đã không tìm được, Thiên Chúa đã chỉ cứu gia đình ông Lót là cháu của tổ phụ. Nhân vật thứ hai trong Thánh Kinh được Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện thân tình là ông Mô-xê. Ông Mô-xê là con của một người thuộc dòng họ Lê-vi. Hồi đó Pha-rô Ai Cập ra lệnh giết hết các con trai của người Do Thái và chỉ để cho con gái sống sót. Bà mẹ ông Mô-xê vì thương con nên giấu con trai. Đến lúc không giấu được nữa, bà bỏ con vào cái thúng và thả ngoài sông Nil, rồi cho con chị đi theo xa xa để xem chuyện gì sẽ xảy ra cho em nó. Công chúa Ai Cập xuống sông tắm, trông thấy cái thúng, mới sai các nàng hầu vớt vào, mở ra thì thấy một bé trai đang khóc. Công chúa biết là con của người Do Thái. Nàng đặt tên cho nó là Mô-xê, nghĩa là được cứu khỏi nước. Chị nó mới thưa với công chúa là nếu muốn, nó sẽ gọi người nuôi đứa trẻ cho. Công chúa đồng ý, thế là nó đi gọi mẹ nó. công chúa giao đứa bé cho bà nuôi, rồi đem vào cung cho bà. Mô-xê trở thành hoàng tử con nuôi của công chúa. Khi đã lớn, một hôm Mô-xê đi thăm công việc của người Do Thái, hồi đó đang làm việc. Ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người đồng bào của mình, nên giết hắn rồi vùi xuống cát. Hôm sau ông lại ra coi người Do Thái làm việc, gặp hai người Do Thái xô sát nhau, ông nói với người có lỗi, tại sao anh lại đánh người đồng chủng? Người đó trả lời, ai đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi, hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai Cập? Nghe chuyện Pharaoh tìm cách giết ông Mô-xê, ông Mô-xê bỏ trốn và ở lại trong miền Madian và lấy con gái của thầy tư tế Madian. Chính khi chăn chiên cho bố vợ là Jitro, ông Mô-xê được Thiên Chúa kêu gọi giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại cuộc hiện ra của Thiên Chúa và biến cố Ngài tỏ lộ cho ông biết tên của Ngài như sau. Bây giờ ông Mô-xê đang chăn chiên cho bố vợ là Jitro tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-rét. Thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-xê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi. Chúa thấy ông lại xem thì từ giữa bụi cây, Thiên Chúa gọi ông, Mô-xê, Mô-xê, ông thưa, dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Mô-xê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Canaan, Khết, Emori, Perisi, Khivi và Jevut. Giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharao để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Gia-vê Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em, đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Thiên Chúa hướng dẫn ông Mô-xê từng bước một, sau khi đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và vào sa mạc Sinai. Tại đây Thiên Chúa hiện ra với toàn thể dân Israel như kể trong chương 19 sách Xuất Hành. Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Mô-xê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa. Họ đứng dưới chân núi. Cả núi Sinai nghi ngút khói, vì Gia-vê ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên như khói lò lửa, và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-xê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Gia-vê ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi, người gọi ông Mô-xê lên đỉnh núi, và ông đi lên. Sau khi dân Do Thái đúc và tôn thờ con bò vàng, ông Mô-xê đã khẩn nài Thiên Chúa tha tội cho họ. Thiên Chúa sai ông đẽo hai bia đá mới và lên núi gặp Ngài để Ngài ban cho ông lề luật mới, vì ông đã nổi giận ném bể hai bia đá khi thấy dân thờ lạy con bò vàng. Chương 34 sách Xuất Hành kể lại biến cố Gia-vê hiện ra như sau. Gia-vê ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông, người xưng danh người là Gia-vê. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Ông Mô-sê là người duy nhất đã được thưa chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa trong 40 đêm ngày, nên khi ông xuống núi, mặt ông sáng chói, khiến mọi người sợ hãi không dám lại gần ông, và ông phải che mặt đi, như viết trong chương 34 sách Xuất Hành. Ông Mô-sê từ trên núi Sinai xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-rôn và toàn thể con cái Israel thấy ông Mô-sê, thì này đây, da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Mô-sê gọi họ, ông A-ha-rôn và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Gia-vê đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Gia-vê để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Mô-sê, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Chân Phước Magdala sống ở thế kỷ 15 tại Trino, gần Vercelli, miền Bắc nước Ý. Từ khi còn rất trẻ, Ngài đã gia nhập hội các chị em thuộc dòng Ba Đa Minh. Cuộc đời của Ngài đã thể hiện một cách hài hòa và sinh động linh đạo nói với Chúa và nói về Chúa của Thánh Đa Minh. Để thể hiện tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa, chị đã canh thức kéo dài hàng đêm, đánh tội hành xác và hết lòng yêu mến việc cầu nguyện để nói với Chúa.
từ việc gặp gỡ một cách mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, chị đã đưa ra những lời giải thích rất chuẩn xác về các mầu nhiệm thánh. Để thể hiện tình yêu nồng thắm dành cho anh chị em xung quanh, chị đã thường xuyên thăm viếng các bệnh nhân và sẵn lòng đón tiếp những người nghèo khổ. Chị đã đứng ra hòa giải những gia đình chia rẽ và dẫn đưa nhiều tội nhân khô khan trở lại nẻo chính đường ngay. Bằng những lời lẽ dịu dàng, chị nói về Chúa. Chị cố gắng thuyết phục các tội nhân cải tà quy chính. Chị khiêm nhường dùng lời khuyên bảo những tâm hồn chai đá mau chóng trở về với Chúa và giúp hàn gắn những gia đình tan vỡ phân ly. Chị qua đời ở tuổi 60. Chị xứng đáng là mẫu mực cho những ai muốn dấn thân làm tông đồ giáo dân phục vụ Chúa và giáo hội. Chiêm ngắm sứ mệnh tông đồ của chân phước Magdala Panacieri, chúng ta có thể ghi nhận vai trò của tông đồ giáo dân thật là quan trọng trong giáo hội. Vì người tông đồ giáo dân không đứng xa anh chị em của mình, họ có thể đồng hành, lắng nghe và thấu cảm được những nơi nào thấm đậm nỗi đau của anh chị em đồng loại. Họ là những người ít bị lệ thuộc vào cơ chế. Họ dễ dàng có những cuộc tiếp đón đơn giản, xã giao với hàng xóm, cộng tác với địa phương mà không bị một rào cản nào phá vỡ sức mạnh tông đồ của họ. Sự gần gũi có tính huynh đệ này của người tông đồ giáo dân giúp cho những người yếu thế, những người lầm lỗi có thể đứng thẳng hơn. Họ có thể bắt đầu lại và có thể lên đường sau khi vấp ngã, khi biết rằng bên cạnh mình có một người bạn đồng hành tạo thêm sức mạnh cho mình. Người tông đồ giáo dân cùng với anh chị em của mình làm thành một hệ thống có tương quan chặt chẽ. Họ có thể sống cùng với nhau trong một khu nhà trọ, trong cùng một câu lạc bộ thể dục, trong cùng một công ty. Họ cùng nâng đỡ và chia sẻ với nhau, cùng nhau thoát khỏi những khó khăn của cuộc sống. Sự hiện diện dấn thân của họ thật sự là tốt đẹp. Họ đưa lời Thiên Chúa đến với anh chị em trong cả hành động, ngôn từ lẫn từng biến động cuộc sống. Họ đến với những người thường xuyên sống xa giáo hội mà chẳng ngại ngần hay bị bất cứ rào cản nào. Người tông đồ giáo dân cùng chung vận mệnh với bạn hữu trong hành trình hoán cải mà không làm cho bạn mình e thẹn hay ngại ngùng. Họ có được phương pháp của chính đời sống giáo dân để áp dụng cho anh chị em bạn hữu mà không quá cao trong lý tưởng hay quá xa trong thực tế đời sống. Chiêm ngắm chân phước Magdala Panacieri, trong tâm tình của ngày cuối năm, chúng ta dâng lên lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho con trong suốt năm qua. Con xin lỗi Chúa vì những thiếu sót và lầm lỗi của con. Xin Chúa thanh tẩy con. Con xin lỗi Chúa vì nhiều khi con mải mê kế hoạch của mình mà quên đi tư cách làm tông đồ theo thánh ý Chúa muốn cho con. Lạy Chúa, thời gian hết là thời gian nhìn lại để sám hối và hướng về một năm mới để canh tân. Con dâng Chúa năm mới sắp đến, xin Chúa thánh hóa, chúc lành, ban bình an và hướng dẫn con. Xin cho con tìm được ý nghĩa cao quý của cuộc đời, biết dùng thời gian Chúa ban để nên thánh và để phục vụ Chúa trong anh chị em. Xin Chúa Thánh Thần ngự trên con trong năm mới sắp tới, để con hăng say đem Chúa đến với các anh chị em đau yếu bệnh tật, những gia đình đổ vỡ như chân phước Magdala Panacieri mà chúng con chiêm ngắm, để tình yêu thương của Chúa được lớn mãi trong lòng nhân loại hôm nay. Amen.
Ngày tháng thế cho đời vui tiếng ca, cho tình yêu nở hoa, cho lòng người rộn ràng bao la. Bao nhiêu ân thánh tuyệt vời ban xuống cho đời, đêm trời mùa đông. Vì sao lung linh soi đường cho trần thế, bao đêm mê về tâm ngập trái tim, khát khao đi tìm, tìm yêu thương để lòng yên vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2017 tràn đầy muôn ân lành của Thiên Chúa.